Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The McGraw-Hill Barnesau Hour Course Finance for Non-Financial Managers, ấn bản thứ 3, là sách hướng dẫn tài chính kinh doanh dành cho người quản lý không chuyên về tài chính. Do George Schaffner, Susan Shelley và Robert A. Cook biên soạn, sách được McGraw-Hill xuất bản năm 2011. Mục tiêu của cuốn sách không phải đào tạo độc giả thành kế toán viên hay chuyên viên phân tích đầu tư, mà giúp họ đọc hiểu các con số chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào các khái niệm tài chính thiết yếu, các báo cáo và chỉ tiêu quan trọng, báo cáo tài chính dự kiến cùng vai trò của kiểm toán. Theo định dạng khóa học tự học, sách kết hợp phần giải thích, tình huống minh họa, bài tự kiểm tra cuối chương và bài thi trực tuyến. Cách tiếp cận này phù hợp với nhu cầu thực tế của quản lý tuyến đầu và quản lý chức năng, những người phải lập kế hoạch, kiểm soát chi phí, giải thích kết quả và phối hợp với bộ phận tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đọc báo cáo tài chính như công cụ điều hành, thay vì bảng số liệu khó hiểu. Trọng tâm đầu tiên của sách là biến báo cáo tài chính từ một tài liệu chuyên môn thành công cụ phục vụ quyết định quản lý. Với người không làm tài chính, khó khăn thường không chỉ là thuật ngữ, mà là không thấy liên hệ giữa một dòng số liệu và công việc hàng ngày. Cuốn sách vì thế hướng sự chú ý vào ý nghĩa quản trị của các báo cáo và báo cáo tài chính thiết yếu. Người đọc cần hiểu doanh thu chưa tự động đồng nghĩa với hiệu quả, lợi nhuận không hoàn toàn giống tiền mặt, và một kết quả tốt trên giấy vẫn có thể đi kèm áp lực thanh khoản. Khi nắm được mối liên hệ này, trưởng bộ phận có thể đặt câu hỏi chính xác hơn về nguyên nhân chi phí tăng, biên lợi nhuận thay đổi, hàng tồn kho tích tụ hoặc khoản phải thu kéo dài. Đây cũng là nền tảng để trao đổi hiệu quả với kế toán, kiểm soát viên và ban lãnh đạo. Sách không định vị việc đọc báo cáo như bài tập ghi nhớ biểu mẫu. Nó đặt các con số trong bối cảnh doanh nghiệp, nơi quyết định về bán hàng, mua sắm, nhân sự và vận hành đều để lại dấu vết tài chính. Cách trình bày này giúp người quản lý xem tài chính là ngôn ngữ chung để kiểm chứng giả định và đánh giá kết quả. Thứ hai, phân biệt lợi nhuận. Dòng tiền và các nguồn lực bị ràng buộc trong hoạt động. Một đóng góp thực tế của sách là nhấn mạnh nhu cầu hiểu các con số theo cơ chế vận hành, thay vì chỉ nhìn vào một chỉ tiêu kết quả. Trong quản trị, lợi nhuận là thước đo quan trọng, nhưng doanh nghiệp còn phải có đủ tiền để trả lương, thanh toán nhà cung cấp và duy trì hoạt động. Sự khác biệt giữa doanh thu được ghi nhận và tiền đã thu, hoặc giữa chi phí được ghi nhận và tiền đã chi. Giải thích vì sao một đơn vị có thể báo lãi nhưng vẫn gặp căng thẳng về tiền mặt. Người quản lý không chuyên tài chính cần nhận ra rằng chính sách tín dụng bán hàng, tốc độ luân chuyển tồn kho và điều kiện mua hàng đều ảnh hưởng đến vốn bị giam trong chu trình kinh doanh. Vì vậy, một quyết định tăng doanh số có thể cần thêm hàng dự trữ cho khách hàng thời hạn trả chậm hơn hoặc làm phát sinh chi phí phục vụ cao hơn. Nếu chỉ nhìn vào doanh thu, người quản lý có thể đánh giá sai chất lượng tăng trưởng. Sách tạo tiền đề để độc giả nối các quyết định của bộ phận mình với tác động lên nguồn lực của toàn công ty. Lợi ích không nằm ở việc tự lập mọi bút toán, mà ở năng lực nhận diện các đánh đổi tài chính trước khi cam kết ngân sách hay mở rộng hoạt động. Thứ ba, dùng báo cáo dự kiến để kiểm tra tính khả thi của kế hoạch trước khi triển khai. Sách bao quát báo cáo tài chính dự kiến, một nội dung đặc biệt hữu ích đối với người quản lý phải trình bày kế hoạch. Báo cáo dự kiến không phải lời tiên đoán chắc chắn về tương lai. Nó là cách chuyển các giả định kinh doanh thành hệ quả tài chính, có thể xem xét. Chẳng hạn, khi bộ phận đề xuất mở rộng doanh số, các giả định về mức bán, giá chi phí, thời điểm thu tiền và nhu cầu nguồn lực cần được thể hiện nhất quán. Quá trình này buộc người lập kế hoạch làm rõ điều gì phải xảy ra để mục tiêu trở nên khả thi. Nó cũng giúp nhận ra các điểm yếu thường bị bỏ qua, như doanh thu tăng nhưng chi phí hỗ trợ tăng nhanh hơn hoặc khoản phải thu tăng khiến nhu cầu vốn vượt dự tính. Giá trị quản trị của phương pháp nằm ở việc kiểm tra quan hệ nhân quả, không phải tạo ra một bảng số trông chính xác. Người đọc được định hướng sử dụng dự báo để so sánh các phương án, xác định biến số nhạy cảm và chuẩn bị cho các tình huống không đạt kế hoạch. Với quản lý không chuyên, đây là bước chuyển từ báo cáo quá khứ sang tư duy tài chính chủ động. Thay vì chỉ giải thích kết quả sau khi đã xảy ra, họ có thể dùng số liệu để chất vấn đề xuất, phân bổ nguồn lực và trao đổi rõ ràng hơn về rủi ro với cấp trên. Thứ tư, hiểu kiểm toán và kiểm soát để đánh giá độ tin cậy của thông tin doanh nghiệp. Cuốn sách dành một phần cho quy trình kiểm toán, qua đó mở rộng khái niệm tài chính vượt khỏi phạm vi tính toán. Với người quản lý, kiểm toán và kiểm soát không chỉ là công việc của đơn vị kế toán hoặc kiểm toán viên. Chúng liên quan trực tiếp đến độ tin cậy của thông tin được dùng để phê duyệt chi tiêu, đánh giá hiệu quả và báo cáo kết quả. Khi dữ liệu bán hàng, chi phí, hàng tồn kho hoặc công nợ không được ghi nhận và đối chiếu đúng, những quyết định dựa trên dữ liệu đó có thể sai lệch. Hiểu vai trò của kiểm toán giúp người đọc nhận thức vì sao doanh nghiệp cần quy trình, chứng từ, phân quyền và cơ chế rà soát. Đây không nhất thiết là những thủ tục gây chậm trễ, mà là biện pháp giảm nguy cơ sai sót và gian lận, đồng thời bảo vệ người chịu trách nhiệm quản lý. Bối cảnh của ấn bản cũng gắn với sự chú ý lớn hơn đối với trách nhiệm minh bạch sau các bê bối kế toán doanh nghiệp. Sách không thay thế kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực hay kiểm toán, nhưng cung cấp góc nhìn đủ thực dụng để người quản lý hợp tác tốt hơn khi có yêu cầu kiểm tra. Quan trọng hơn, nó khuyến khích họ xem chất lượng thông tin, tài chính là một phần của chất lượng điều hành, thay vì việc phải xử lý sau cùng. Cuối cùng, định dạng khóa học tự học kết hợp tình huống và kiểm tra để củng cố kiến thức. Điểm khác biệt dễ nhận thấy của cuốn sách là cấu trúc theo mô hình khóa học 36 giờ, thay vì một giáo trình tài chính thuần lý thuyết. Nội dung được bổ sung bằng các tình huống, phần tự kiểm tra cuối chương, bài thi trực tuyến và cơ chế chứng nhận, hoàn thành được nhà xuất bản giới thiệu. Thiết kế này phù hợp với người đi làm vì nó chia một chủ đề rộng thành các phần học có thể theo dõi tiến độ. Các câu hỏi tự kiểm tra có vai trò quan trọng hơn việc xác nhận đã đọc xong. Chúng buộc độc giả phân biệt các khái niệm gần nhau, liên hệ số liệu với bối cảnh quyết định và phát hiện phần mình chưa hiểu. Tình huống cũng họa góp phần đưa nội dung ra khỏi định nghĩa trừu tượng, dù người học vẫn cần tự đối chiếu với chính sách và số liệu của tổ chức mình. Mô hình khóa học không bảo đảm một người sẽ thành thạo tài chính chỉ sau đúng số giờ nêu trong nhan đề. Tuy nhiên, nó tạo một lộ trình thực hành rõ ràng cho người mới bắt đầu, vốn thường e ngại trước báo cáo và thuật ngữ. So với việc đọc rời rạc các bài viết về tài chính, cách tổ chức này giúp kiến thức được xây dựng theo trình tự, từ hiểu báo cáo, diễn giải ý nghĩa, lập dự kiến đến nhận thức về kiểm soát và kiểm toán. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với trưởng nhóm, quản lý vận hành, bán hàng, nhân sự, dự án và chủ doanh nghiệp nhỏ. Những người thường xuyên chịu trách nhiệm về ngân sách hoặc kết quả nhưng chưa được đào tạo bài bản về tài chính. Nó cũng hữu ích cho nhân sự mới được thăng chức quản lý, cần tham gia các cuộc họp có báo cáo tài chính và muốn hiểu cơ sở của những quyết định về chi phí, doanh thu hay đầu tư nguồn lực. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn, nhận biết sự khác nhau giữa kết quả kế toán và khả năng tạo tiền, đồng thời biến kế hoạch hoạt động thành các giả định tài chính có thể kiểm tra. Về mặt nhận thức, sách làm rõ rằng tài chính không tách rời khỏi công việc của các bộ phận khác. Mỗi quyết định về giá bán, tồn kho, tín dụng khách hàng hay mua sắm đều có tác động lên hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp. So với nhiều sách nhập môn tài chính chỉ liệt kê thuật ngữ hoặc công thức, cuốn này nổi bật nhờ định vị rõ ràng cho người không chuyên và hình thức tự học có bài kiểm tra, tình huống cùng bài thi trực tuyến. Dù ấn bản năm 2011 nên không phản ánh mọi thay đổi gần đây về công nghệ tài chính hay quy định, các nguyên lý đọc báo cáo, lập dự kiến, quản lý dòng tiền và hiểu kiểm soát vẫn có giá trị nền tảng. Đây là lựa chọn phù hợp cho người cần năng lực sử dụng thông tin tài chính trong quản trị, không phải chương trình đào tạo chuyên sâu để hành nghề kế toán hoặc phân tích tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Head George Schroffner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!